Chương trình Cổ Nhạc kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, kể từ khi nghệ thuật ca kịch cải lương bắt đầu hình thành từ Mỹ Tho, Nam Bộ vào năm 1918, qua vở Kim Vân Kiều của thầy tuồng Trương Duy Toản, mở đầu cho các nghệ sĩ tài danh như Nam Châu, Ba Vân, Cô Nam Phỉ, Cô Tư Sạn, Cô Bảy Phùng Há, Cô Bảy Nam, rồi Úc Trà Ôn, Việt Hùng, Hữu Phước, Úc Bạch Lan, Thanh Nga, Tấn Tài, Minh Cảnh, Hùng Cường, Bạch Tuyết, Minh Vương, Lệ Thủy, Mỹ Châu, vân vân, làm rạng rỡ vòng trời sân khấu trong các thập niên 50, 60, đầu 70, thì ngành nghệ thuật ca kịch này tiếp tục sâu đậm trong tâm hồn giới mộ điệu.
Công nương ơi đốt cháy công nương thì ngu thần đâu nỡ, còn không ra tay thì ba họ phải chịu cảnh gia hành. Nếu là một mình ngu hạ ngã thọ tội với nghe triều đình, thì tay ngu hạ thề không đâm lửa thiếu chùa và thiếu cả công nương. Công nương ơi tu mà chia cho khổ thân khổ xác, tìm niết bàn là lặng biển tìm kim, vui chi với nâu sòng áo bà. Công nương hãy nhau mau mau trở lại tu vàng.
Thưa quý vị, giọng ca Hữu Phước qua một trích đoạn trong tuồng Nico Diệu Thiện của soạn giả Quy Sắc hẳn làm cho những người mến mộ bồi hồi tiếc nhớ thời vàng son của ngành ca kịch cải lương trong các thập niên vừa nói. Và chúng tôi tin rằng nỗi xúc cảm ấy sẽ còn mạnh mẽ hơn đối với khách tha hương, nhất là những người từng thưởng thức lĩnh vực nghệ thuật này trong giai đoạn vàng son đó. Thưa quý vị, số khách tha hương của báo nghệ sĩ ấy có lẽ không phải là ít ở hải ngoại này. Nhưng trong khuôn khổ hạn hẹp của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một vài tâm sự hoài niệm tiêu biểu liên quan nghệ thuật vọng cổ cải lương. Trước hết, anh Lưu Bình từ tiểu bang California, Hoa Kỳ hồi tưởng như sau.
Cái máy hát dĩa Aisen mà bằng khăn đá đó, ông già tôi mua về hát ở nhà đêm nào cũng hát, thế là tôi đi mua dĩa về cho cha tôi hát. Thành ra cái môn cải lương là cái môn mình thích nhất.
Thế thì trong cái dĩa nhạc đó hồi đó thì anh thường nghe những bài ca nào do ai ca?
Những bài ca đó hồi xưa là những như Cô Năm Cần Thơ nè, rồi Năm Phỉ nè, Thanh Tú bây giờ còn bên Việt Nam đó.
Đúng.
Nhưng mà lúc đó Thanh Tú còn trẻ lắm, nhưng mà trẻ chứ cũng lớn tuổi hơn tôi. Hồi đó cha tôi thích nhất là cái bậc cái dĩa mà Sang Hậu Thành đó anh. Sang Hậu là năm nào Tết thì Việt Nam, miền Nam, Việt Nam ai cũng hát cái tuồng đó hết á. Tuồng nó gọi là Trung Hiếu Lưỡng Toàn, hát với sự tích của đời nhà Tề ở bên Tàu á. Cho nên Tạ Ôn Đình, Tạ Nguyệt Kiểu rồi đó. Thì ông già tôi thích nhất cái dĩa đó hồi xưa đó là Aisen, nó thâu vô đó Cô Năm Cần Thơ là tới 21 cái dĩa đá đó nè. Bởi vì hát là từ hồi đêm hôm mà gần tới sáng mới xong 21 dĩa.
Dạ, có thế thì anh, riêng anh thì anh thích nhất những giọng ca nào, nhất là trong cái thời mà vàng son của cải lương trong thập niên 60-70?
Cái giọng ca tôi thích nhất bây giờ, hiện tại tôi ca bây giờ là giọng ca của Út Trộn. Bởi vì Út Trộn là... nói nghe ổng ca thì cái hơi vừa dịu mà vừa mùi, cho nên tôi thích nhất hồi xưa. Mà tôi thích cái bản mà ổng ca nhất có thể á là Sầu Dương Biên Ải. Ổng ca 20 câu đó, chứ không phải như bây giờ mình chơi chỉ có 6 câu thôi đâu. Ổng ca 20 câu rồi ổng ca cái dĩa gọi là Dịp Tám, mà cái bản mà gọi là Tôn Đẳng Giả Điên đó, cho nên cái bản đó là Út Trộn nổi tiếng luôn.
Thơ thức suốt canh dài không dỗ giấc, nến lung lay theo ngọn gió bạc thèm reo. Sư phụ ơi lời thầy khuyên đệ tử chẳng dâng theo, nên mới bị bàn quyến hãm hại. Ta chép cuốn thiên thơ cho đến khi chữ cuối cùng vừa chấm dứt, thì mạng của ta cũng chấm dấu sao cùng. Cầm bút đưa lên mực khô mấy lượt sau bản tấn đồ chép mãi chưa xong. Ta vì ai chọn nghĩa để huynh sao ai nỡ nhận tâm phản bạn dòng thề, khiến cho ta phải là đánh chặt chân bởi họ bảo mình mình tâm phản chúa.
Ngoài giọng ca của đệ nhất danh ca kim vua dòng cổ Út Trà Ôn thì anh còn thích giọng ca nào khác nữa không?
À, tôi thấy cái giọng ca mà tôi thích nhất nữa đó là cái giọng ca Minh Chí. Minh Chí hồi cái thời đó Minh Chí với Thành Công. Thành Công thì ca đại quân đội, nhưng mà Thành Công ổng không có đi cải lương. Ổng chỉ ngồi ở nhà, ổng chỉ ca đại quân đội hàng tuần ổng ca thôi. Còn cái người mà đi ra đóng cải lương đó là Minh Chí. Mà cái người mà bạn với Minh Chí là Diệt Hùng. Biết tại sao tôi thích Minh Chí không? Tại vì Minh Chí có cái hơi cũng như là anh Khua Chiến Kiểu vậy đó. Mặc dù Út Trà Ôn là ổng là danh ca đệ nhất miền Nam, nhưng mà nói về bản sàn xe là phải nói Minh Chí là vua sàn xe.
Thưa hiện giờ anh hồi tưởng như thế nào về thời vàng son đó của cải lương ạ?
Khoảng chừng 56, 57, 58 á, thì cái thời đó đó dân chúng ai cũng khá giả hết. Tại vì người nào cũng có vườn có tược làm ăn tự do. Rồi họ có tiền, họ có quyền ra Cần Thơ, họ mua máy may, họ mua đèn áp đa, họ mua radio, họ mua vàng hát máy. Cho nên thường thường tụi tôi đi chơi đó, anh biết Phong Điền đó, tụi tôi đi chơi nước lớn đó, tụi tôi có ghe thả vô 5-7 thằng vậy, đừng vô trong tuốt, trong xa vậy đó. Thả ghe giờ một vài cô cậu phụ nữ, thanh niên lúc đó tôi cũng khoảng 15-16 tuổi. Vô trong đó anh em nào biết đờn, cái rồi chừng nước lên nước rồng đó. Cái thả ra tụi tôi đờn ca ban đêm, anh biết hai bên đèn áp đa họ, dân chúng họ quá sung túc đi. Tiền bạc nhất là xứ vườn của tôi, dân dùng vườn cam á, họ quá phong phú đi. Chơi tới sáng, tới chừng khoảng 2 giờ là tôi về tới nhà, ghé về nhà đang mà sáng ngủ chút, sáng làm để ông già ông chửi sao. Đi chơi hồi từ đầu hôm mà tới sáng rồi.
Quý vị, mang kiếp tha hương ở Brisbane, Vương quốc Bỉ, anh Nguyễn Khắc Sơn ngày càng nhớ nhiều những giọng ca trong thời vàng son của nghệ thuật cải lương, và từ đó nỗi hoài hương thêm triểu nặng. Anh Nguyễn Khắc Sơn tâm sự như sau.
Hồi trước thì tôi thích Út Trà Ôn với lại Hữu Phước á. Sau này giọng cổ đổi mới nhiều quá, với lại làm như cái tuồng tích hồi xưa đó, nó hợp với mình đó nè.
Dạ, nói tới tuồng rồi, anh thích những tuồng nào?
Dạ, mấy cái tuồng của Hà Triều Hoa Phượng thưa anh. Thí dụ như những cái tuồng Con Gái Chị Hằng rồi đó.
Còn trở lại cái giọng ca của Út Trà Ôn Hữu Phước là anh thích, nhưng mà bởi vì nói nhiều giọng ca hay khác thì như Thành Được rồi.
Cái giọng ca thì khác nha. Tại vì Hữu Phước với Út Trà Ôn không có đẹp trai, nhưng mà được người ta mến mộ làm chấp chánh là cũng nhờ cái giọng ca. Còn Thành Được ca hay, nhưng mà họ cũng ái mộ là nhờ cái đẹp đó anh. À, đẹp trai đó. Còn mấy người kia đó mà lên đó là cũng nhờ cái giọng ca đưa lên, chứ không phải là nhờ dung mạo. Thành ra cái giọng ca họ đặc sắc, có cái nét đặc sắc hơn là của Thành Được. Mà mỗi người mỗi ý à thưa anh.
Thế còn phía bên nữ, anh thích những giọng ca nào ạ?
Dạ, phụ nữ thì mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà cái diễn với lại ca đó, buồn á, tôi thấy là Thành Nga. Còn xưa trước đó nữa, cái giọng ca mà hay á, tôi thấy là Ngọc Dào. Có cái giọng ca tốt bởi vậy bà mới được đóng vai chánh rồi đó anh. Ngọc Dào, Úc Bạch Lan. Chứ còn mà tôi thấy Thành Nga là hay quá.
Xin đại nhân cho phép được trở lại cái núi rừng quen thuộc, ở nơi đó không có lầu vàng gác ngọc, không có nhung lụa mọc thân ngà, chỉ có ngàn cây hoa tóc rồi trắng mờ, chỉ có suối nhỏ đắp mình qua khe đá, nhưng ở đó lòng người không điêu hoa.
sinh nó đi sâu vào tâm hồn mình anh. Nghe cái giọng nó chân chất, nó làm như là chân chất cho chân thật.
Như vậy, cái chân thật, cái chân chất, dạ cái chân thật, cái chân chất đó làm cho anh nhớ tới cải lương như thế nào?
Cải lương đó, ở trong đó, đó vấn đề thứ nhất là cái cảnh quê hương cảnh vật đó anh.
Dạ.
Thứ hai là tấm lòng, nhất là ở đây cũng khó kiếm chuyện nó cải lương dài đời, ví dụ vấn đề mình trung hiếu rồi này nọ. Cái là có hậu, thành ra đúng tâm trạng người Việt Nam lắm. Bởi vậy cải lương là phải có khóc, cải lương là phải có cảm động, xúc động lòng người.
Dạ.
Xa xa sông biết bao la trời nước, bến sông xanh lặng lẽ xuôi dòng. Ai đã gieo bao cung đàn tha thiết cho kẻ ly hương rai rứt tơ lòng.
Thưa quý vị, chương trình cổ nhạc tuần này xin dừng lại ở đây. Thanh Quang cảm ơn hai anh Lưu Bình và Nguyễn Khắc Sơn đã đóng góp cho chương trình hôm nay. Và xin cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình này.